giới tướng
người giới trọng là hồn nghiệp của Bồ Tát.
Tụng giới là dùng nước Pháp tưới chủng từ Phật, khiến tươi nhuận không bị khô héo. Giới thì mỗi lần tụng mình một nhớ lại, mình lại nhớ lời Phật nói, cho nên gọi là nước Pháp. Thì khiến cho cái sự giác tỉnh của mình nó được tươi lại, nghĩa là nó mỗi ngày cái mình thêm giác tỉnh, chứ không đến nỗi bỏ quên đi.
Là thầy sao nói mười giới trọng là bổn nghiệp của Bồ Tát hay sao?
Mười giới trọng đấy, đây là sự nghiệp của Bồ Tát, sự nghiệp cốt yếu của Bồ Tát. Nếu mà Bồ Tát không làm mười cái giới này thì không phải là Bồ Tát nữa. Đủ mười cái giới này thì cái vị ấy mới là Bồ Tát. Giới trọng, lý duyên khởi tánh không. Cái câu này duyên khởi tánh không của đang nói về giới sắc sanh. Vậy thế nào là sắc sanh tánh không vì lý duyên khởi? Mình có cái tâm sắc sanh, rồi lại phải có cái bàn tay thì mới viết, rồi lại có con cá, rồi lại có cái chuyện tham ăn, rồi còn cái gì nữa con phải nốt. Nếu chúng ta tự hỏi trong cái việc sát sanh này, trong cái gì đích nó là thủ phạm cái việc sát sanh? Nếu mà nói cái tâm nó sắc, nó giết, thì cái lúc thì bây giờ đó, nó giết rồi, thì bây giờ nó ngồi chơi nó cười, nó cái tâm nó đâu có định giết ai. Cái tâm giết thì bây giờ là không có nữa rồi, nó giết xong rồi thì thôi đâu còn nữa. Cái tâm ấy bây giờ nó nói chuyện khác, nó vui, nó cười, nó nói chuyện vui vẻ với mọi người, nó đâu có giết. Thế cho nên gọi cái tâm sát sanh, thì cái tâm sát sanh thì nó tan mất rồi, đâu còn nữa. Cái có thể nói là tại cái bàn tay nó sát sanh. Nhưng nếu cái tâm không sai sự thì cái mọi người ai cũng có tay cả, chứ có phải là cứ có tay thì sát sanh đâu. Cho nên cái tay nếu cái tâm không được không sai nó sát thì nó đâu có sát. Thế thì con dao thì dĩ nhiên là nó chả biết đằng nào nó tự làm rồi. Vậy thì cái gì tìm ra cái gì sát sanh? Đấy, trong nhà Phật thì có các công việc, mỗi sự việc đều tìm ra. Cho nên có cái pháp quán, quán duyên khởi, để thấy cái việc sát sanh thật là không có, chẳng có ai giết ai cả, không có sự thật. Thế cho nên ở đây nói có lý duyên khởi tánh không. Vậy thì một khi đã quán như vậy rồi thì cái người giết đấy không có tội, phải không? Ở chùa giảng như vậy thì tức là cái người giết đây không có tội. Thì đã quán cái lý duyên khởi này rồi đấy. Thực ra Phật đặt ra cái pháp quán này để thấy mọi sự duyên khởi tánh không, là để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu. Đấy, con trông thấy người ta giết hại, rồi con khinh miệt, rồi con hành hạ người ta, rồi xuống nhau lại mà trị tội người ta, không cho người ta không ngóc đầu lên được. Thế cho nên Phật mới nói cái lý duyên khởi này, để chúng ta là người đứng ngoài đừng có cố chấp, phải biết cái chuyện sát sanh để tánh không mà không thật. Thì bảo cái tâm là sát sanh cũng không đúng, mà bảo cái bàn tay nó giết cũng không đúng. Đấy, Để như thế chúng ta cởi mở cái tâm. Đối với tất cả các sự việc, chúng ta thông cảm, tha thứ cho mọi người, đừng có cái cố chấp. Đã ở đây mở đầu Pháp Sư nói đến cái việc này là nhiều người lầm. Đấy, Phật, cái dụng ý của Phật giảng đây là để chúng ta mở tâm, đừng cố chấp, đừng khinh ghét những người phạm tội, để còn cơ duyên mà cứu vớt cho người ta tỉnh ra, người ta học được cái tánh bát nhã, ta trở về lương thiện, ta thành Phật được. Đấy là dụng ý Phật nói cái tánh không duyên khởi, Phật nói thế. Còn có những người họ tà kiến, họ học Phật mà họ không theo cái ý của Phật, họ lại mượn cái pháp của Phật để họ bào chế cái tội ác của họ. Họ dùng ngay cái lý này để họ tự bào chữa. Đấy, rồi họ cứ phát sinh tràn đi, rồi họ bảo rằng phát sanh tánh không, không sao mà. Cũng giống như Việt Nam mình có cái câu rời sinh ra muôn loài để cho con người ăn. Đấy, những cái câu nói như thế là những cái lời tà, lời bậy để tự bào chữa cái sai quấy của mình, mà khiến cho cứ gông dở vào những tội ác. Thế cho nên đây mở lời Pháp Sư nhắc ngay cái việc này. Cái người mà đã học cái lý tánh sát vốn không thì cái người này không bao giờ sát sanh. Cái người này mà nếu mà sát sanh thì sao? Tội cực nặng. Tại sao như thế nhỉ?
Ta học cái lý này rồi mà còn sát sanh đó là tội cực
nặng. Không phải là ta học cái giới mà ta học cái lý duyên khởi. Ta học cái lý duyên khởi tánh không. Đấy, người thông đạt tánh sát vốn không. Đấy, vì nếu ông đã thông đạt được cái nghĩa duyên khởi tánh không thì không bao giờ ông tham ăn cả. Ông phải là cái người thông đạt thì ông biết ngay cái thân là ông ấy, nó cũng là không rồi, nó là đất nước gió lửa, nó có thật không? À, mà con cá thì nó là tánh của nó, thân nó cũng đất nước gió lửa. Cái gì mà ông tham đất mà đến nỗi mà ông phải giết người ta? Mà ông đã đạt được cái tánh không này ấy, là ông biết được nó cái tánh chân không, cái tánh bát nhã. Thì cái con cá ấy, nó biết vẫy đuôi, nó biết kiếm ăn, nó biết sợ khổ, thì nó có tánh Phật rõ ràng. Nó là ông Phật vị lai. Ông đã học được cái lý cái tánh không như thế vậy mà ông còn giết nó thì có tha được cái tội cho ông không? Thế cho nên càng những bậc đã thông thái, đã biết giáo lý của Phật đã, thì lại càng phải kỹ lưỡng trong các việc giới. Chứ đợi những người như thế làm sao để đi sát sanh? Chẳng qua là ông chỉ nói bẻ mép chứ ông không phải là người thông đạt, có phải không? Đấy, cái đoạn này nó hơi khó, chân hương con giảng lại từ đầu cho các em nhận lại, nhận cái nghĩa này. Thầy sợ thầy nói líu tíu chị em nghe không rõ. Chân hương con giảng lại một lần cái đoạn này.
Phật chúng bạch chân thành, ở đây nói là lý duyên khởi tánh không của Phật pháp dùng để đối trị bệnh sắc có của phàm phu. Nam mô A Di Đà Phật. Thì theo ở đây là giới sắc tăng, thì ở đây Phật dạy mình quán cái lý duyên khởi.
Con thì con giảng từng câu mà con nói chậm mà nói cho rõ ràng thì các em mới nhận được. Chúng ta giảng về cái lý duyên khởi nghĩa là gì? Chẳng những việc phát sanh mà tất cả các hình tướng sự việc ở thế gian đều có theo nhân duyên mà khởi lên. Đáng lẽ thì người ta gọi là lý nhân quả, nhưng mà nói lý nhân quả đó thì là nói đường thẳng cho dễ hiểu chứ không đúng, phải nói lý nhân duyên mới đúng. Bởi vì cái hạt mít ấy, mà cứ nói là có cái hạt mít thì sẽ có trái mít, nhưng nếu cái hạt mít mà đem treo lên các bếp thì chúng ta có trái mít không? Đấy. Cho nên không phải là cứ có nhân mà là có quả. Chúng ta thấy cái ngài Angulimala là một tên tướng cướp chuyên ở trong rừng giết nhiều người lắm, giết cả hàng ngàn người rồi. Ê, thế mà khi gặp Phật, Phật giảng pháp mà anh ta ở trong rừng thấy Phật đi tới thì anh ta xách dao định tới để chém cổ, định giết Phật luôn. Thế nhưng mà thần ấy, cái oai thần phần cái phúc đức lực của Phật khiến cho cái anh này xách dao đến định chém mà rồi lại quy phục, xin làm đệ tử để Phật cho về chùa tu cùng với tất cả chúng. Thế mà một lòng kính Phật, một lòng tin mà ngài tu, mà rồi ngài chứng A-la-hán. Đó, chứng A-la-hán nghĩa là vĩnh viễn không có phải luân hồi sanh tử nữa, là bậc thánh nhân. Thế thì vậy thì trước kia giết bao nhiêu người, nếu mà cứ nhân nó phải thành quả, thì cái ông này chứng quả A-la-hán được không? Còn phải đi đền nợ, đền giết cả hàng ngàn người rồi thì làm sao mà chứng A-la-hán? Đó, cho nên nếu nói cái lý nhân quả thì là nói đường thẳng cho dễ hiểu, là làm ác thì chịu quả báo ác, làm lành chịu quả báo lành. Nhưng mà thật đúng nghĩa là phải nói nhân duyên. Cũng như ban nãy thầy vừa nói, cái hạt mít đem treo gác bếp nó không thể thành quả mít được. Cái hạt mít đem rằng bỏ xuống đất lại gặp trời mưa nó mới lên cây được. Thế cho nên có nhân là hạt mít, phải có duyên là đất, là nước, thì cái nhân ấy nó mới nảy mầm, nó mới thành cây. Chúng ta làm tội cũng thế. Đó, nếu mà đấy như cái ông Angulimala, ông ấy làm tội rất nặng, nhưng mà ông ấy gặp cái duyên tốt, Phật đến Phật giảng pháp, mà ông ấy lại một lòng ông tin kính, một lòng chậm tu hành, cho nên một đời ông ấy chứng quả A-la-hán ngay trong đời ấy. Thế thì như vậy, nếu nói nguyên thẳng nhân quả thì thành cái nghĩa nhân quả không đúng. Nhưng mà thật ra nhân quả là đúng, nhưng mà phải có duyên kèm vào. Thế cho nên gọi là lý duyên khởi. Như cái chùa Bát Nhã đây, bởi vì có chúng tu học là nhân, duyên là có gạch, có vôi, có thợ mới thành cái nhà. Thế thì bất luận ở trên thế gian này sự việc gì cũng do nhân duyên khởi lên. Đấy, thì là nhân duyên khởi lên cho nên gọi là tánh không. Như cái nhà này, nhân là có chúng tu học, duyên là có ngói, có gạch, có xi măng, có công thợ. Thế nếu mà bây giờ không có chúng tu học thì có cái nhà này không? Cũng không. Mà nếu bây giờ chúng tu học mà không có công thợ, không có xi măng, không có gạch ngói, có cái nhà này không? Có hay không? Thế cho nên gọi là tánh cái nhà này là không. Tánh cái nhà này là không. Bởi vì nhà là phải do nhân duyên mới thành. Nếu chỉ có người học mà không có xi măng, không có vôi gạch thì cũng chẳng có cái nhà. Nếu có vôi có gạch mà thiếu xi măng, được không? Cũng không có nhà. Mà nếu có xi măng có vôi mà lại không có mái ngói, có cái nhà này không? Cũng không có. Cho nên tánh cái nhà này là không. Thế bây giờ chân không, con nói về cái thân của con này, tánh không, lý theo lý nhân duyên, tại cái thân của con tánh không thì ra sao? Nhân là cái nghiệp dân dục, cho nên gặp duyên là có cha có mẹ, rồi lại có đến lúc thành thân thì lại có cơm có gạo, có ba má nuôi, cơm gạo đầy đủ, thế cho nên cái thân này mới có. Thế nếu không, con chỉ có trì ngũ giới mà con không có cái nghiệp dâm dục, con có vào bào thai mẹ không? Thế mà nếu mà bây giờ con vào bào thai mà không có bố, không có mẹ thì cái nghiệp của con phải vào bào thai, nhưng không có bố, không có mẹ, có cái thân con không? Mà bây giờ có bố, có mẹ, có vào bào thai mà bây giờ không có cơm, không có cơm ăn, có cái thân này không?
Không.
Đây, bao nhiêu duyên hòa hợp mới thành cái thân. Vì vậy nếu tách những nhân mới duyên ra thì làm gì có cái gì tên là chân không đâu. Cho nên gọi là tánh không. Thì cứ như thế con suy xét, cái chuông này cũng duyên khởi tánh không, cái bàn này cũng duyên khởi tánh không, cho nên cái đùm mây kia cũng duyên khởi tánh không. Tất cả các sự việc ở thế gian duyên khởi không thật. Phật nói cái này để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu chúng ta. Cái khi khư cái gì cũng cho là thật, có thật, thế nó mới thành tham, mới thành sân, mới mở ra bao nhiêu những các cái tội ác mà bây giờ phải đặt vật đặt dưới để cấm chúng mình đừng đi vào đường ác. Đấy. Vậy Phật dạy cái phương pháp này là để đối trị cái bệnh chấp có của phàm phu. Cũng có người để người ta học Phật không vâng theo cái ý chính của Phật, mà người ta cứ mượn những các cái câu nói của Phật để người ta tự bào chữa. Cho nên người ta mới nói rằng tánh sát chính Phật dạy, tánh sát là không, để sát sanh là không. Bởi vì sát sanh thì phải có cái tâm ác, lại phải có cái bàn tay, lại phải có con dao, lại phải có cái con vật để mình giết. Bao nhiêu duyên thì mới thành cái việc giết. Thế cho nên thật có cái gì giết đâu. Tới đây chị em nhận không? Nhận thật không đã? Thế đấy, nếu mà bây giờ mình dùng cái lý như vậy để mình ra công tha hồ mà giết, rồi cứ bảo đánh con gà vốn không, sự giết này cũng không, tôi chính thân tôi cũng không, vậy thì đâu có tội gì ta tha hồ ăn. Nói thế được không?
Không.
Tại sao lại không được? Ý rằng con đánh con cá là không thì người ta nói sai không? Người ta nói đúng. Người ta bảo chính cái thân tôi đây cũng đánh không thì người ta nói sai không?
Người ta nói đúng.
Người ta nói đúng. Bây giờ việc sắc sanh đây đánh không thì người ta nói đúng hay sai?
Người ta
cũng nói đúng. À, nhưng mà người ta nói tôi tha hồ giết để tôi ăn thì câu ấy đúng hay sai? Tại sao câu ấy lại sai? Tại bắt câu kia con bảo đúng, còn một cái câu này con lại bảo sai. Tại đấy. Bây giờ lại nói tôi đã nói tôi là không, tánh không, mà rồi bây giờ lại bảo tôi tha hồ ăn. Thì cái tôi tánh không nó đứng ở chỗ nào? Cái tôi tha hồ ăn ấy là cái gì? Tôi tha hồ ăn ấy, cái tôi ấy nó có thật không? Nó là không rồi. Thì cái gì mà còn phải ăn? Mà chính cái ăn ấy cũng tánh không luôn. Sao cái ăn lại tánh không? Muốn ăn phải có cái miệng. Mà cái miệng ấy thật hay giả? Sao cái miệng nó lại giả? Tại vào bào thai hút máu của mẹ cho nên mới có cái miệng. Mà cái miệng này là do ăn cơm, mà đấy, mẹ thì cũng do ăn cơm mới có máu cho mình, để mình mượn cái máu của mẹ tết thành cái môi, cái lưỡi, cái răng. À, thế rồi chính mình bây giờ lại ăn cơm có máu để nuôi cái miệng. À, thế mai đây không ăn cơm nữa thì là cái miệng nó phải long rục mùn tàn trả về cho đất, bởi vì nó là đất. Trước kia vốn không có, bây giờ lấy máu kết lại thành hình, mai đây nó lại long rục trả về cho đất, nó thành đất. Thế vậy cái miệng là cái có thật hay không có thật? Thế thì cái miệng đã tánh không thì cái việc ăn tánh thật thì tánh hay làm sao? Cái ăn này cũng tánh không. Thế cho nên là đâu có cái chuyện ăn. Mà bây giờ ông lại bảo tha hồ ông ăn. À, thế cho nên rằng cái người đã thông đạt thật sự cái lý tánh không đó, thì người ta thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi tất cả muôn loài vạn vật. Không có đời nào người ta lại đi sát sanh. Và bây giờ anh đã phạm cái tội sát sanh, anh lại còn mượn cái lời của Phật để bào chữa cái tội của anh, khiến cho những người ngu người ta nghe theo, rồi người ta cứ đủ nhau, ùa nhau làm bậy. Cho nên cái tội của anh nó chồng chất thành là cực nặng. Tôi giải nhờ như các em là chúng mình học Phật, chúng mình chỉ biết lời Phật dạy và chúng ta lo cho thân chúng ta, còn đừng nhìn những các bên ngoài. Cái việc ở bên ngoài một các ngài tùy cơ duyên, tùy việc của các ngài. Chúng ta học Phật, chúng ta chỉ biết nghiên cứu cho đúng, mà mình cần nhất là mình sống cho đúng. Còn mọi người chúng ta không nên bàn tán. Mỗi người một cơ duyên, mỗi người một hoàn cảnh. Nhớ rằng tu thiền bởi vì chuyên quay về chân tâm, cho nên lại càng phải giới phẩm rất là phải tinh nghiêm, phải còn quan hệ hơn tịnh độ mình nữa. Bởi vì bên thiền là tự lực giải thoát. Nếu một tơ hào sai quấy thì dày già lắm, chứ không phải là tu thiền cho phép. Còn mỗi người tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên, mỗi người một hoàn cảnh, một đời sống, thì cái việc ấy mỗi người tự biết. Chúng ta không nên phán đoán các việc bên ngoài, chỉ nên nhìn thẳng vào lời Phật dạy và cố gắng tu cho đúng.
Thì cũng có một em nó hỏi á, là cái học tinh luật tùy theo cũng ngay cái giới đó, nó là Phật thì cấm không cho làm cỏ, vậy sao thời Tổ Bách Trượng á, thì ngài nói là một ngày không làm không ăn thì ngài vẫn là ngài làm đất làm cỏ thì sao vậy?
thì thầy đã nói với con rằng con cứ học Phật thì con cứ biết lời việc Phật là. Còn các tổ, các mọi người, mỗi người một nhân duyên, một hoàn cảnh, tùy cái công việc. Đấy. Tổ Bách Trượng hồi thời đó ở bên Tàu, đạo Phật ở Ấn Độ xa, mà đạo Phật ấy, thì yêu cầu là Phật với là Phật mắt chúng mình đi khất thực. Đấy. Thế mà xứ bên Tàu người ta, nhân dân ở bên Tàu, điểm thứ nhất ta rất khinh những người đi ăn xin, đàn ta coi là đê tiện nhất, ta khinh bởi nếu mà tăng mà lại đến một chỗ để cho thiên hạ họ khinh bỉ thì có xây dựng được ngôi Tam Bảo không? Thế cho nên tổ cái hoàn cảnh, cái thời tiết bấy giờ, tổ phải bắt buộc đặt ra cho Tùng Lâm để quây quần với nhau một đoàn thể mà phải lo tự túc tự sống. Đến đây cho nên mỗi vị nó một hoàn cảnh, một thời cơ, chúng ta là những người kém không có thể phán đoán được, cho nên không có nên, chúng ta hãy cứ lo học Phật và chúng ta sống cho đúng, chứ đừng bắt chiết, bởi vì tổ cái hoàn cảnh của tổ, công việc của tổ, chúng ta thấy nếu mà tổ mà không có cái thay đổi truyền truyền thì đạo Phật đâu có truyền bá được sang tàu. Ở bên Ấn Độ thì là xứ nóng, là xứ nóng mà Phật ấy thì cho chúng mặc màu vàng, nhưng mà bên Tàu ấy màu vàng là màu riêng của nhà vua, chỉ nhà vua mới được dùng. Đấy. Thế cho nên tổ đổi cái tấm y, chúng ta thấy cái tấm y của Phật đắt đấy với cái tấm y chúng ta dùng bây giờ nó khác hẳn nhau, cái hình tướng nó cũng khác, khác không? Chúng ta bây giờ chỉ phủ cái tấm y ra ngoài như cái huy chương ấy thôi, chứ còn thì áo là chúng ta phải mặc một lô đủ thứ, chứ nếu mà không thì chết cóng, mùa rét thì chết cóng. Thế mà đấy là cái cách may, cái hình thức cũng thay đổi, rồi cái màu sắc, bởi vì đạo Phật tổ là cần chủ trương cái sự tu hành, cho nên lấy cái màu nâu màu đà là cái màu đất vừa hợp với lời Phật. Phật dạy thì mặc áo hoại sắc, không lấy màu chính, màu chính là màu đen thì ngài cũng không lấy cái màu đen, nhưng mà phải lấy cái màu nhũ nhặn, cái màu khiêm tốn thì mới sang cái nước của người ta, mới người ta chưa biết mình là ai mà đã chuẩn bị bên đạo, bên Tàu người ta cũng đã có những cái đạo giáo của người ta. Nếu mà mình sang người ta mà mình có cái ngông nghênh, cái những cái cách thức chống đối thì không ai người ta cho mình xâm nhập cái nước này cả. Cho nên mặc áo màu đà nhũn nhặn như đất, thiên tốn lấy nhẫn nhục làm đầu, cái lặng lẽ hãy tu cho thành đạo, còn mọi cái các việc khác thế rồi về sau rồi tự nhiên, rồi có chùa thiền rồi mở mang thì đạo Phật lại thống nhất nước Tàu. Nhưng nếu mà ngay lúc đầu mà không có những sự chuyển biến để cho nó hợp với phong thổ, hợp với từng xứ, thì làm sao mà đạo Phật có ở bên Tàu, mà rồi làm sao mà truyền sang Việt Nam mình. Thế cho nên các công việc của các ngài chúng ta không nên vội vàng phê phán, nhưng mà nghĩa là cũng tìm hiểu, như các con hỏi để mà tìm hiểu thì được, chứ đừng chê bai, đừng trách người này, đừng nói người ta sai, người ta quấy thì không nên vội. Hãy lo sửa mình và tìm những các cái cần yếu cho mình để học cho đúng pháp.
Nó cũng có nơi thì nói là ví dụ như các ngài thả tha như giao ở dưới luật thì nói là có cái sai giá trị phạm, nhưng mà ví dụ như con nói là thế giới mà bất thân thì con mặc thật thì ở bên tu thiền thì có phải có thể phát tâm, nhưng mà khi lại thì các ngài nói là sáng mắt nhãn là chân không á, cho nên là thấy cái gì cũng không, nên là mình nhận cái tánh chân không, sống cái tánh chân không, cho nên cái vị pháp cũng không có, nhưng không có thọ.
Thì cái câu bấm hỏi thầy đã giải nhơi ở đấy rồi. Ngay giải nhơi ngay cái đoạn đầu này là những người mà đã hiểu cái lý tánh không à, mà lại quan sát tánh ấy, thì tội không nên, cái việc không được. Thì cái đoạn này mình đã giảng xong rồi.
Cái tánh không nó với lại cái tánh không bát nhã nó không giống nhau không thầy?
Thì đúng rồi, chính là bát nhã đấy. Tánh không là nói về bát nhã, mà nói về lý duyên khởi là kinh Hoa Nghiêm. Thế cho nên đây này, pháp sư này dùng cả hai cái hợp nhau, lý duyên khởi, tánh không, để cho nó rõ nghĩa.
Giới thân văn đứng đầu cấm dâm dục, vì mục đích duy nhất của thân văn là thoát ly sanh tử. Bồ Tát thấy từ bi lợi ích lợi thế chúng sanh làm cơ bản, nên giới sát sanh đứng đầu.
Tóm tắt cái đoạn này nói cái gì? Bởi vì thế chứ, bởi vì từ bi thì đâu có giết ai, làm khổ ai, mà làm lợi ích. Tế là cứu tế chúng sanh. Vậy mình đã cứu nó, làm sao bây giờ mình lại giết nó? Thế cho nên Bồ Tát cấm sát sanh đứng đầu. Cái lời, cái âm thanh của con cái lúc đọc ấy, rõ là đúng là đệ tử của tổ chân giáo. Thế nhưng mà đến lúc nói ấy, thì lại nhỏ quá, thầy nghe không rõ. Cho nên tập, không như mà các con hàng ngày nói nhỏ là phải. Người nữ mình cái tiếng nói nhẹ nhàng thanh tao cái đó phải. Nhưng mà trong giờ học mà các con không may có cô giáo vừa già vừa điếc mà các con lại nói nhỏ thì thành là thầy không nghe tiếng. Chúng thì con là tu là làm đệ tử xứng với cái tên của ngài. A B C D là những cái lý do ở đây pháp sư này chỉ rõ những cái lý do mà làm sao chúng ta không được giết thải. Cái lý do thứ nhất là làm sao tiểu đại hạnh cho Bồ Tát cân giảng cái câu ấy mà không có những người gai góc ngang ngạnh thì con có tu được cái hạnh nhẫn nhục không? Thế là cái hạnh nhẫn nhục của con ấy, là phải nhờ có những chị em gai góc ngang ngạnh. Thế cho nên đối với những người gai góc ngang ngạnh ấy, mình nên ghét hay là mình phải cảm ơn?
Cảm ơn
thầy. Là nhờ cái gai góc ngang ngạnh mà mình mới thành tựu được cái hạnh nhẫn nhục. Chúng sanh là ân nhân thành tựu đại hạnh cho Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát thì con phải cảm ơn tất cả các bậc ân nhân. Thì tôi đã nói là mình nói việc mình hãy cứ lo mình học cho mình đã. Cho nên bây giờ mình hãy lo mình học được cái hạnh nhẫn nhục thì cảm ơn những cái người gai góc. Bồ Tát cám ơn những người gai góc, Bồ Tát xoa dịu, có bánh cho ăn thêm. Tôi cảm ơn chị, biếu chị cái bánh. Thì như vậy có cảm tình hay là gây ác cả. Còn nếu mà bây giờ mình người ta gai góc, mình lại xin đáp lại, mình bạc tay người ta một cái, thì liệu mình có còn cảm tình với người ta không? Mà không còn cảm tình ấy, thì liệu có giáo hóa được cho người ta trở về với Phật Pháp được không? Thế cho nên Bồ Tát im lặng. Nếu cần ấy, thì còn cho thêm ăn bánh nữa. Mục đích của Bồ Tát là làm thế nào giáo hóa được chúng sanh, chứ không phải là Bồ Tát thì không có cái chỗ bênh vực cái ngã ái ngã chấp của mình. Cho nên tùy thời tùy cơ tùy việc mà làm mà hành động. Thế bây giờ hãy nói cái việc tại làm sao Bồ Tát phải cảm ơn chúng sanh. Cái thí dụ để thấy đúng cái bọn gai góc ấy thực họ lợi ích cho mình. là nếu không có gai góc của họ, mình đâu có thành cái hạnh nhẫn nhục. Không có những người nghèo người ta tới người ta xin, thì mình có bao giờ được làm cái việc bá thí không? Cho nên bây giờ chúng mình ở, còn ở cõi Ta Bà, còn gặp những người người ta cần đến cái giúp đỡ của mình. Đấy, người ta có nhiều cái xấu, hay là có những cái hoàn cảnh không may, người ta cần những cái giúp đỡ của mình. Thế thì mình mới phát triển được những cái hạnh lành mà Phật dạy mình phải tập, phải tu. Đấy, cho nên chăng chị em những ai bướng bỉnh đáo để đó thì phải, chúng mình phải cảm ơn. Đạt rồi tìm không ra những cái vị đáo để ấy. Không phải chấp, chị em phải trông thấy, phải chấp tay xá, tôi trân trọng cảm ơn. Từng giờ từng phút, từng giờ từng phút Đăng Huy nó phải lo đền ơn, phải biết ơn đền ơn. Thế mà tất cả con cá, con cua, con gà, con vịt, cho đến con kiến, con sâu, nó đã từng đối với chúng mình kiếp nào đó, nó đã giúp cho chúng ta tu hành. Thế cho nên tất cả chúng sanh là ân nhân. B. Thân làm sao lại là cha mẹ chúng mình? Có lắm con vịt ngoài kia làm sao nó lại là ba má mình? Từ vô thủy, chúng ta bây giờ kiếp này thì ở bụng mẹ ra, nhưng còn kiếp trước, rồi lại kiếp trước nữa, không biết bao nhiêu kiếp về xa xưa mà kể. Thế thì những cái kiếp ấy mình hẳn mình cũng phải có cha có mẹ. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta sanh ở cái thế gian này, tất cả đã, chúng sanh đều đã từng là cha mẹ lẫn nhau. Cho nên đã từng mình là con hoặc là mình là bố mẹ. Cho nên bị cái tình, cái ân tình mà bây giờ mình lại cứu cổ mổ bụng người ta, thành ra dây cái oán hờn. Cho nên cái việc giết hại khiến cho muôn loài gây oán với nhau đời này kiếp khác, mà đáng lẽ là cái ân tình đều là cha mẹ quá khứ. Con nói tiếp phần C. Con tin không? Như thế nào? Con chỉ cái lý do gì mà con tin được? Chúng ta thấy con gà đó, con gà nó cũng đang thấy bằng hai mắt như mình, nó cũng đang nghe bằng hai tai như mình, nó cũng ăn bằng miệng như mình, nó cũng da bọc thịt, thịt bọc xương, trong xương có tủy, nó cũng ruột gan tim phổi, cái tổ chức thân thể của nó cũng bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa, bộ máy tuần hoàn, là cái tổ chức, cái thân của nó có cái gì khác mình đâu. Thế mình có tánh Phật, mình biết nói, mình biết thấy, mình biết nghe, đó, mình có tánh Phật. Vậy nó cũng biết cục tác, nó cũng biết thấy, nó cũng biết nghe, nó cũng biết đi kiếm ăn, nó biết sợ khổ, nó có tánh Phật không? Nó đã có tánh Phật thì chắc chắn đấy, hiện tại ở thân nó đã có tánh Phật thì tức là chắc chắn ngày mai nó thành Phật được không? Cả lớp đọc thầy cái câu đương đương.
Đương đương thường hữu nhân ngộ, đương đương thường trụ ác tâm.
Đó, rõ ràng đích xác con gà nó có cái tánh Phật. Vậy thì pháp thân của nó đích xác rõ ràng hiện tại đang thường trụ cùng với Phật Di A Di Đà không khác. Thế cho nên tin là nó sẽ thành Phật. Thế vậy con có tin là nó có thể thành Phật trước con được không? làm sao mà con biết nó có thể thành Phật trước mình. Như Đức Thích Ca đó, kiếp xưa Ngài từng có kiếp Ngài là con thỏ, có kiếp Ngài là con hươu, có kiếp Ngài là con chim, rồi cũng có kiếp Ngài với ông Đề Bà Đạt Đa, hai anh em cùng làm con bọ chét. Đấy. Thì trong cái lúc Ngài làm con bọ chét ấy, thì không biết bọn chúng mình là con kiến hay con hay là cái con bướm hay là con gì thì không biết. Nhưng mà bây giờ Ngài thành Phật rồi đấy, rồi Ngài đang dạy mình học đấy, chúng mình đang học bài của Ngài đấy. Vậy thì con bọ chét nó đã thành Phật rõ ràng trước chúng mình rồi, phải không? Đó. Thế thì bao nhiêu những con kiến, con sâu bây giờ có thể nó thoát xác, ngày mai nó thành Phật trước mình. Thế cho nên chịu khó tử tế để về sau nó tế độ cho bọn mình. Xin nói tiếp phần D.
Chúng sanh sợ nhất là mất mạng, nên không chấp sanh là ý vô ý, phóng sanh là phép thiện.
Con này con có sợ mất mạng không?
Dạ,
ở đây chúng ta yêu quý nhất là cái thân mình, thế mà mất thì tiếc lắm, sợ hãi. Thế cho nên không sát sanh là thí vô úy, thí là bá thí, vô là không, quý là sợ hãi, bá thí cái không sợ hãi, nghĩa là cho nó được an ổn. Không sát sanh thì nó thoát được cái sợ hãi mất mạng, mà còn phóng sanh thì sao? Sợ cái chết, mất mạng là cái nó sợ nhất. Thế mà bây giờ mình đã cứu mạng cho nó, thế cho nên cái sợ hãi nhất bây giờ đổi làm cái tình, cái ân nghĩa thâm hậu. Thâm hậu tức là sâu xa. Như của chúng ta nhớ Thái tử Tu Đạt Noa, Ngài đem thân Ngài cho mẹ con cọp nó ăn, năm mẹ con cọp. Thế cho nên vì cái ân tình thâm hậu, bá thí cái thân, cái ân tình thâm hậu, cho nên đời đời năm con cọp sẽ cứ đầu thai theo Bồ Tát, cho đến khi Thái tử thành Phật là Đức Thích Ca đó, thì năm mẹ con cọp ấy, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như, cũng theo Phật mà chứng quả A-la-hán. Thế cho nên cái tình thâm hậu, cho nên chúng ta cứu cái mạng nó là chúng ta kết một cái duyên thâm hậu, cho nên đời đời lại được gặp nhau để mà giác tỉnh cho nhau, cho đến khi Đức Phật Ngài thành Phật và năm mẹ con cọp thành năm vị A-la-hán. Thế chúng ta cố gắng bắt chiếc Phật đem cái ân thâm hậu gieo vào lòng chúng sanh, để mai sau cùng gặp nhau, cùng giác tỉnh cho nhau, cùng thành đạo. Xin thỉnh đại chúng đọc số 2.
Thỉnh hay là giảng lại em câu yếu vụ tối đại.
Yếu vụ tối đại, những chữ nhỏ. Yếu là cái cốt yếu, vụ là cái nhiệm vụ, cái trọng trách, cái trách nhiệm, cái bổn phận. Cốt yếu này là gọi là yếu vụ. Tối là cùng cực, đại là rất lớn, là lớn. Thế vì vậy thì cái trọng trách, cái nhiệm vụ lớn lao của Bồ Tát là phải gần gũi chúng sanh. Tiếp thì cận là ở gần bên cạnh, tiếp là giao tiếp, tiếp cận là gần gũi giao tiếp với chúng sanh. Nhiệm vụ của Bồ Tát là giáo hóa, mà đã giáo hóa thì phải gần, phải được giao tiếp.
Thôi, bây giờ con xin mời các thầy giảng lại cho con đi số A, là làm sao mà
Bồ Tát mà thành tựu được bằng nhờ ơn của chúng sanh, mà lấy người nói chúng con rằng là chúng con mà gặp những người mà ngang ngạnh thì cảm ơn người ta.
Ừ, thì bởi vì nếu không gặp những người ngang ngạnh thì con đâu có nhẫn nhục. Nhưng mà nhớ đây là Bồ Tát. Bồ Tát ấy là có cái nhiệm vụ, có cái nguyện, có cái bản hoài là giáo hóa cho chúng sanh, không bỏ lỡ một chúng sanh nào. Thế cho nên gặp cái người ngang ngạnh thì cái người ấy là đối tượng để cho Bồ Tát giáo hóa. Nhiệm vụ Bồ Tát là giáo hóa cái người ấy. Thế cho nên khi người ta ngang ngạnh thì Bồ Tát phải nhẫn, phải hòa, phải mềm chịu, để chịu đựng cho qua cái ngang ngạnh của người ta, rồi mai cái đủ duyên mới giáo hóa trở lại khuyên người ta theo Phật. Chứ còn như đối với những người mà không phải Bồ Tát thì anh ngang ngạnh mặc anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thì không nói chuyện gì. Còn đằng này là Bồ Tát cần phải giáo hóa, không có bỏ lỡ một cơ hội nào, không bỏ mất một chúng sanh nào. Thế cho nên Bồ Tát có bổn phận phải chịu đựng nhẫn. Thế cái thành ra chính người kia nó càng ngang ngạnh, nó càng đáo để bao nhiêu thì Bồ Tát càng thành tựu cái đức nhẫn nhục của mình, và cái tâm từ bi lại càng thâm hậu sâu bền bấy nhiêu. Cho nên nhìn lại có phải nhờ cái chúng sanh ấy mà Bồ Tát thành công đức không, phải không?
Phải.
Thế bởi vì Bồ Tát có cái nguyện giáo hóa chúng sanh, có cái nguyện làm lành cho cái người kia, thế nào cũng phải đưa người ấy về khỏi Phật. Cho nên mới nói là cái bài ở trên ngài mới nói là Bồ Tát nếu đúng cái tên, nếu mà cái danh cái tên đúng sự thật thì phải lo mò bắt chúng sanh từ đáy biển sanh tử mà đưa về cảnh giới an vui.
Vậy là như thầy nói đó là các vị Bồ Tát, nhưng mà chúng con thì cũng là người Phật. Nhưng mà nếu mà trong chúng mà có những người cứ ngang ngạnh ngoài
sao thì nói là mà không chịu nổi chúng sanh thì đó chưa phải thật là Bồ Tát rồi. Phải chịu đựng. Thế nhưng mà nhớ rằng đây với cái dụng ý để giáo hóa. Cho nên trong kinh Phổ Môn đó, Phật vẽ hình Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài Vô Tận Ý hỏi Đức Phật: tại sao tên là Quán Thế Âm Bồ Tát? Thì Đức Phật mới giải ngời rằng: bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại chân. Tại thầy học từ xưa, thầy cứ học chữ Nho. Các con bây giờ mới có tiếng Việt, chứ bọn thầy ngày xưa cứ học chữ Nho, thầy nó thuộc cái chữ Nho. Bi thể giới lôi chấn, thể là thân thể, ngài lấy lòng từ bi làm cái thân thể, thể chất của ngài là từ bi. Bi thể giới lôi chấn, giới là răn dạy, răn dạy, lôi là ông thiên lôi, chấn là chấn động. Đấy, Đức Thích Ca vẽ hình Đức Quán Thế Âm như vậy, chứ không phải như chúng mình thở thế kia đâu. Đấy, Đức Thích Ca ngài đề là bi thể giới lôi chấn, nghĩa là răn dạy như thiên lôi chấn động. Đấy, tại sao? Bởi vì thể chất của ngài là lòng bi, xót thương, không thể nào mà để chúng sanh nó tạo ác rồi nó chịu khổ, không nỡ nào mà để trước sau nó thành con rắn, con rết, con cua. Con cua ngang ngạnh thì về sau làm con cua đi ngang. hỗn láo thì thành con chó. Cho nên ngài thể chất liệu của ngài là lòng từ bi, cho nên ngài không thể cam tâm nỡ để cho chúng nó thành con cua, thành con chó, thành những các loài vật. Cho nên ngài phải răn dạy. Mà muốn răn dạy thì làm thế nào? Như ông thiêu lôi để mà chấn động cho bằng được. Đấy, đấy. Đức Thích Ca ngài vẽ hình Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm phổ môn các quan vận tục. Thầy thuộc cái chữ Nho, thầy không thuộc cái tiếng Việt. Đi thể giới lôi chấn, nhưng mà cái tâm không phải sân giận. Cái tâm từ ý diệu đại vân. Cái tâm của ngài như lòng từ trùm tất cả chúng sanh, như cái mây từ che phủ tất cả, đem cái mát mẻ an ổn đến cho chúng sanh. Từ ý diệu đại vân, chú cam lồ pháp vụ. Chú tức là chảy nước, chảy cái cam lồ. Nói pháp, ngài nói pháp như mưa pháp vụ ảo. Mà răn dạy chúng sanh thì như ai? Như ông Thiêu Lôi. Phải chấn động, chứ không thể nào mà vì để yên thân, để luyện mà lười biếng, để mặc cho nó muốn xấu, muốn ác thế nào cũng được. Cái lười biếng ấy thì phạm cái giới Bồ Tát. Rồi trời chúng ta học ở trong này có cái phạm giới. Không dạy chúng sanh, không tìm cách mà hóa độ chúng sanh, lười biếng mà kệ. Nó làm gì thì nó làm, để mình khỏi mất lòng. Cái ấy là Bồ Tát tội nặng lắm, nếu không có được. Đấy, lúc cần phải giáo hóa thì Bồ Tát như ông Thiêu Lôi chấn động. Thế nhưng mà đang cái lúc nó ngỗ nghịch, nó ngang ngạnh, mà Bồ Tát trị nó thì nó bỏ nó đi. Đấy, thì nó không, thì với Bồ Tát không còn có cái nhân duyên để giáo hóa. Thế thì Bồ Tát nhẫn chịu đựng tất cả những cái ngang ngạnh, cho đến Phật còn nói nó đến nó cưa chân Bồ Tát, nó cưa chân ông, mà các ông cái tâm biến đổi, đó là các ông đã suy thoái. Chưa nói đến cái chỗ mình giận hờn, mới nói cái tâm mới biến đổi thôi thì đó là suy thoái rồi. Bởi vì một Bồ Tát một lòng cứu bớt chúng sanh, đâu có cái chỗ mà phản đối chống đối nó. Dù nó đến nó cưa chân, nghe Phật dạy thế đấy, nó đến nó cưa chân mình đã. Mà nếu mình có cái tâm biến đổi, nghĩa là ban nãy cái tâm của mình là thương yêu, giúp đỡ, lo lắng, làm sao để cho nó giác tỉnh được. Thế bây giờ cái tâm mình biến đổi, mình phiền, mình giận, mình ghét, thế là Bồ Tát suy thoái, mất cái tâm Bồ Đề của mình. Thành Bồ Tát thì là rất cần nghĩ đến cái chuyện này. Thế thì rồi mình chịu lần sau nổi. Xin thỉnh đại chúng đọc số 2. Ý trên bảo
vệ nội tâm mạng giới này, bảo vệ ngoại tâm mạng.
Thì xa tiền của lại gọi là ngoại thân mạng. Thì người ta vất vả nhọc nhằn mới có, mà bởi vì cái thân này nó đòi ăn, nó đòi chỗ ở, nó đòi quần áo, nó đòi 100 thứ cần dục. Thế cho nên nếu cái thân này mà không có các vật dục thì nó phải chết. Vì yêu tiếc cái thân, thành ra người ta yêu tiếc cả những các vật dục. Vì vậy mình lấy trộm vật dục của người ta, người ta thiếu thốn, cho nên người ta phiền nhọc, người ta khổ não, gần như là coi như là giết mạng của người ta.
ta là bảo vệ nội căn mạng.
Ông giới trên là giới sắc thân,
dạ,
thì bảo vệ cái thân mạng, cái sinh mạng của người ta thì gọi là nội. Chúng mình cái gì mình chỉ ở thân này gọi nội, còn cái gì ở ngoài cái thân này mình gọi là ngoại. Thế cho nên cái sinh mạng của mình thì gọi là nội sinh mạng, còn những đồ vật ở bên ngoài thì gọi là ngoại sinh mạng. Tức là những cái cần dùng cho thân để sống thì gọi là ngoại sinh mạng. Còn dưới trên ấy, không được giết hại, đó là bảo vệ, giữ cái sinh mạng, cái sinh mạng thật của mình gọi là nội. Để đối với cái chữ ngoại, tiền của thì gọi là ngoại sinh mạng. Tiếc lắm, nhưng mà nó còn ở bên ngoài. Còn cái chính cái thân ấy thì gọi là nội, là cái sinh mạng, chính nó là sinh mạng. Cho nên giết hại cái tội, tuy ở đây hai tội ngang nhau nè, nhưng mà thật ra cái sát sanh ấy là người ta cứu thương một cái mạng sống của người ta.
Chẳng lao tức là ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử. Trần là sống với lại cảnh trần, sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Chính nghĩa chữ trần là hạt bụi, nghĩa là nhịp. Chúng ta sống ở trong sáu thứ: mắt thì sắc, mắt thì thấy sắc, tai nghe âm thanh. Như thế sắc thanh hương vị xúc pháp sáu thứ là những khách trần chúng ta tiếp suốt ngày, bận rộn suốt ngày với sáu trần. Chữ lao nghĩa là lao nhập. Thế ra khỏi trần lao tức là ra khỏi sự đối đãi của căn trần, tức là thoát cái vòng luân hồi sanh tử. Dù đa trí hiện tiền, thế nào là đa trí? Đa trí hiện tiền là cái vị học giỏi lắm. Thế nhưng mà nếu còn tâm trộm cắp ấy, thì có được lên ngôi thánh không? À, chẳng những là còn ở trong vòng luân hồi, mà lại còn lạc về tà đạo. Tà đạo tức là cái đường ma quỷ yêu tinh, gọi là tà. Ở đây giới Bồ Tát, con nhớ giới Bồ Tát có ba: nhiếp luật nghi giới là một, cái gì nhớ gì nhớ gì, nhiếp thiện pháp giới là hai, thứ ba chúng sanh giới. Đã, thế là giới Bồ Tát thì có ba cái điểm ấy. Thế ở đây nói nếu mà phạm một trộm cắp thì mất cả ba. Tại sao con chỉ xem ăn trộm, ăn cắp thì đó là ác, đó là xấu, làm khổ não cho mọi người, cho nên phạm vào mất cái luật nghi giới. Thế còn cái thứ hai, thứ hai là đáng lẽ Bồ Tát phải giúp cho người được phước được vui, mà bây giờ ngược lại thì thành ra mất cái gì? Thiện pháp giới. Thế còn cái thứ ba, Bồ Tát thì phải độ chúng sanh, mà bây giờ khiến cho chúng sanh nó chán ghét, nó xa lìa, thì cái việc độ chúng sanh có thành không? Phim đọc tiếp, ai con vừa đọc á, tổng quát lại nói cái gì đấy? Ăn trộm của chùa 10 trái xoài, khi chết cô đọa địa ngục, khi ra khỏi địa ngục cô đi đâu? Một con rồng mà lại mù, đói khát mù lòa, trong vảy hằng bị con mạt nó núp máu, suốt ngày đêm không lúc nào được. Thế cho nên bây giờ cô xin quy y Phật để thoát khổ. Thế Phật dạy làm sao vĩnh phúc của tăng thì sẽ làm sao? Thì tội đọa đi, đọa vào đâu? Phật nói minh bạch tội đọa địa ngục A Tỳ. Con biết thế nào gọi là địa ngục A Tỳ A Tỳ là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là vô gián, nghĩa là chịu khổ không có lúc nào gián đoạn cả, gọi là địa ngục A Tỳ. Nuốt hòn sắt nóng đỏ, đã nuốt hòn sắt nóng cháy đỏ, chứ đừng có lén ăn trộm những thức ăn của chúng tăng. Đấy. Thà là lấy dao bén tự cắt da thịt mình để ăn, chứ không có được lén trộm lấy các đồ vật của chúng tăng. Thế cô chi sự ở trong chùa mà tự do không bạch chúng lấy của chúng tăng cho bạch y có được phép không? Ở đây nói thế nào? Người bạch y người ta đến ta dùng vật của chùa đó, thế là cả cái người cho lẫn cái người dùng, cái người tại gia đến chùa lấy của chùa mà dùng, thì cả người xuất gia ở trong chùa đem cho lẫn cái người tại gia mà dùng, cả hai người cùng đi về chỗ khổ. Chỗ khổ là về đâu? Ta cúng là người ta cúng cho một người tu hành, thế mà mình tự do mình đem cho những vị người thế gian, người ta không có chỉ trai, người ta không có giữ giới, cho thêm cũng không có được phép. Trong luật có dạy là bố mẹ mà nghèo đó thì mình phải đi khất thực nuôi bố mẹ, nhưng mà phải khuyên bố mẹ chỉ giữ năm giới, chứ nếu không giữ giới tiếp sau đọa lạc mà đền nợ thì chủ thì nguy hiểm lắm, khổ lắm. Xin là người không phải chùa mà đến xin của nhà chùa, thế cho nên rằng không được phép dùng của chùa, mà đến lấy của chùa, mà đến thọ dụng của chùa là không được. Thế mà vị chi sự đem cho thì vị chi sự ở đây nói minh bạch, cả vị chi sự cũng phải tội, mà cả cái người bạch y cho cùng, hai người cùng phải tội.
Chính là thầy còn khắc mặt phương mà người ta đến, người ta thấy cây của chùa mà người ta hái ăn rồi trong chúng thấy không nói không gì hết thì chúng
thấy phải nói. Chứ chúng mà cứ im lặng để mặc cho người ta dùng của tam bảo thì mình cũng phải tội. Nếu mà biết là mình nói người ta không nghe thì phải chạy vào trong chùa gọi các vị lớn để ra can thiệp, chứ không có được để cho người ngoài người ta tự do vào chùa người ta phá của tam bảo.
Thì cho con hỏi một câu là ở đây nói là kẻ kia, tức là chỉ cho người bạch y, mà đây là ở trong chùa các cô cho, mà sao cái người này cũng bị phạm tội?
Các cô cho làm sao? Con đang nói có các cô cho cái gì?
Tức là các cô đi cô chi sự thì cho cái người bạch y đó thì cô chi sự chịu tội, chứ cái người bạch y đi người ta cũng mang tội.
Thì ở đây nói minh bạch đồng với kẻ kia. Cái người bạch y cũng phải có cái bổn phận biết được của chùa thì mình đừng có bén mảng tới.
Dạ. Thế thầy cho con thư một việc là hôm rồi các chị em có phát lò giới với con á, thì có một em á có thư với con á là gia đình á thì hoàn cảnh nghèo, mà khi em về thăm gia đình á thì em thấy các em á nhỏ mà đi học á thiếu bút thiếu vở, không có bút vở học, thì em mới thấy chùa em có nhiều vở dư vở vô bút thì em cho mấy em nó có được
không? Những cái mà bỏ đi thì coi như là không chủ rồi. Cái, những cái mà trong chùa đã bỏ đi thì đâu có phải là của vật của tăng nữa, bởi vì đã bỏ đi.
Dạ không phải là đồ đó là ví dụ như thầy cho các quý cô sư cô chia cho em mà chưa có dùng tới, chứ không phải đồ vứt bỏ.
Thế nào là chưa dùng tới?
Dạ. Tức là đồ cá nhân quý cô cho em mà em chưa có dùng, chứ không phải đồ
bỏ. Không nên, như thế đâu có gọi là bỏ đi. Như thế mình không dùng thì mình cho phải giả về chùa cho người khác, chứ không có được phép mà mang về gia đình. Chỉ trừ khi, cũng phải trừ, nghĩa là cha mẹ đói khát quá, đói nghèo rách quá, các em thiếu thốn quá, thế thì phải có lời tác bạch xin trong chúng. thế trong chúng cho thì được. Mà vào trường hợp thật nghèo, thực ra nghèo cũng không nên dùng của Tam Bảo, bởi vì của Tam Bảo là của tín thí, của thập phương. Thế nhưng mà nếu mà nghèo thì có lời xin, nhưng mà phải thật nghèo thì có lời xin. Thế thì bạch trong chúng, cả chúng, tất cả các vị trong chúng đồng ý thì được. Chứ còn không có được phép mà của tăng vật ở trong chùa chia phần cho mình mà mình lại đem về cho em, cho cháu, cho gia đình là cái đó cấm tiền. Thì giả về Tam Bảo cho người khác, chùa mình không dùng đem cúng các chùa khác, tìm nơi nào người ta cần đến mình cúng. Ăn không hết thì chắc là mình vứt đi chứ mình giữ làm gì đâu, bởi vì những cái món ăn ấy mình đâu có giữ. Cái gọi của vứt đi thì cho được, bởi vì của vứt đi tức là của không có chủ nữa. Cái của vô chủ thì người ta lấy, người ta không có lỗi. Nhiên là không nên, thế nhưng mà người ta điểm thứ nhất người ta không biết gì, điểm thứ hai là như thầy vừa nói, nếu thật nghèo mà xin, có lời xin thì được, bởi vì người ta nghèo. Cúng dường được phước bao nhiêu thì mình thọ dục nó, mình thiệt thòi đi mấy bấy nhiêu.
Cô phải trước nói là hôm bữa thì đi cô với con quê lại về nhà.
Thì không nên cho gia đình, mình lấy về vừa cái số của mình, mà lấy cái số của mình dùng không hết còn dư, như tôi vừa nói.
Nếu mà dư phải vứt đi ấy, thế thì những người tại gia dùng được. Còn nếu mà dư mà còn có thể, tôi phải đem cúng cho các chùa khác, cho những người xuất gia, tôi không được phép cho người tại gia. Mà thứ nhất là lại người gia đình vốn thuộc của mình thì lại càng kiêng lắm. Này. Chưa gặp để xin, nhưng mà mình biết chắc là mình xin thì thế nào cũng được, vì vậy mình lấy, chứ không phải là có cái tâm ăn cắp. Ăn cắp tự do mà sử dụng vật của người khác. Nếu mà biết chắc rằng thì cái người này mình xin cũng thế nào người ta cũng cho, thì bởi vì chưa gặp thì thành anh chưa có duyên để xin, thế thì như thế thì được. Thì nghe cái câu về quả báo thì có, quả báo nghĩa là phải đền. Sau này rồi cũng có một cái thời gian nào đó, kiếp nào đó, thì người ta cũng, mình có một cái, phải cứ có cái chuyện mà hao tài tốn của vì cái người đó, nghĩa là giả nợ thôi, bởi vì mình đã có sám hối rồi. Bây giờ xuất ra mình lại có cái nguyện không bao giờ ăn cắp nữa. Điểm thứ nhất mình đã có sám hối, điểm thứ hai đã có cái nguyện không bao giờ ăn cắp, cho nên không có phải cái tội báo đọa lạc. Nhưng mà cái nợ thì cũng vẫn còn, rồi sau này một thời gian nào sẽ có cái nhân duyên để trả nợ. Khuyến khích người ta tu, chứ không phải là lén vật lấy vật dụng của Tam Bảo. Người ta niệm Phật là người ta chỉ tu được thôi, chúng ta không ăn được, nó không dùng được cái tu dưỡng của thế gian. Thế cho nên cho kinh sách của Phật, cho chữ tràng các thứ mình cho được, nhưng mà đừng có lén ăn cắp thì không được, không cho thì được. Thị tâm một vị nghi khác thì đó là cái hay chứ, đó là cái hay, bởi vì cái phước tăng thưởng tăng thêm cho người ta, cho người thí chủ được thêm phước rồi ấy, người ta tự biết. Chứ còn mình thì nhiều khi nhìn trông cái bên ngoài, bởi vì bây giờ nó có nhiều thứ ăn xin lắm, mình không thể nào mà biết trước được. Thế cho nên rằng thôi thì tạm cho người ta một tí, cái gọi là cái người ta đã tự nhận người ta là nghèo khổ, người ta đã có nửa tay người ta xin, nghĩ cái tủi nhục phải được nửa bàn tay mà xin nó là một cái tủi nhục rồi. Cho nên là mình nghĩ cái khổ của mọi người, thì mình cho người ta một chút. Thế nhưng mà đối với những người ấy thì không có nên cho nhiều. Một chút coi như ta an ủi cái khổ nạn cho người ta thôi. Còn những người nếu thật vận hạn, nếu thật có những tai nạn thì Phật cho chúng ta giúp đỡ chứ không phải là cấm. Cấm là cấm những các cái riêng tư. Thứ nhất là đem về gia đình, những cái là cái cấm nhất. Mà cho những người tại gia người ta lông bông, mà người ta không tu hành gì cả, rồi người ta nợ Tam Bảo. Cho đây không phải là tước của Tam Bảo, mà chính là sợ cái người dùng ấy. Ngay đây người ta phải làm loài vật để người ta đền nợ, cái đó khổ lắm. Vì cho đem của Tam Bảo cho tại gia. Những chùa khác mà dùng của Tam Bảo thì cái đó không nên. Người ta phát tâm người ta làm chùa thì tùy ý mình, mình muốn tùy hỷ, đây là tùy hỷ cái việc làm chùa, chứ không phải mình cho người tại gia. Người ta làm một cái chùa khác, rồi người ta đến chùa mình người ta xin, có phải không?
Và cái chùa là người ta làm là không có tư
thần. Thì đáng lẽ không nên, bởi vì chùa nào lo chùa nấy. Bởi vì tiền ở trong chùa là của người xuất gia, không phải của để cho những người tại gia suy dùng. Thế rồi bây giờ người ta công quả cho chùa nào thì dĩ nhiên là chùa nấy cũng phải có cái chỗ trả công cho người ta. Còn khi không người chạy đi chạy sang chùa khác mà dùng của Tam Bảo thì cái đó không nên.
Dạ, kính bạch thầy, như các vị mà người ta đứng lên người ta xây chùa ở thôn ở xóm đó thưa bạch thầy, thì người ta đi
người ta đứng ta làm chùa làm sao?
Dân ở cái thôn đó tự đứng ra xây một cái chùa. Mà nơi đó thì không có
tư thôi mà. Người ta làm chùa tuy là người ta tại gia, nhưng người ta phát tâm người ta làm chùa thì tùy ý mình muốn tùy hỷ, đây là tùy hỷ cái việc làm chùa, chứ không phải mình cho người tại gia.
Thì em phải làm sao, bởi vì em nó còn nhỏ, không biết
cô thì
hay cho bánh kẹo cho em
bé. Vì nó còn nhỏ, nó trẻ con nó biết gì. Nhưng mà mình cũng nên biết rằng chỉ là cái đứa nhỏ ấy đấy, thì nó bé nó không biết gì thật, nhưng mà nó cũng chưa có gì trai dữ dỗi gì cả. Thì thường thường là mình thương thấy tội nghiệp thì cho. Thế nhưng mà nếu nó nghe không nào không thiếu thì mình không nên cho. Không chỉ vì cảm tình mà chia lấy những vật dụng của Tam Bảo cho mọi người, chính là mình làm hại người ta mà chính mình có tội. Cái đứa trẻ nhỏ ấy mà nó thật nghèo, nó bố mẹ nó không có, mình phải giúp đỡ thì cái đó được, vì lòng từ bi thì được, chứ còn vì thân tình vì ái kiến thì không được. Tội như nó nọ, thịt này là ở đâu, làm sao lại có cây thịt ở ngoài cánh đồng. Đây là một tướng của địa ngục mà cái vị này trông thấy. Thế là một cái địa ngục, ở cái địa ngục đó thì cái người này hiện cái thân là một cây thịt. Thế còn những con trùng ấy chính là những người tại gia, thế là cả đôi bên cùng phải đọa. Người cho ấy, thì làm cây thịt. Thế còn những con trùng này là những người tại gia trước kia đã mượn cứ nương cái tâm lòng tốt của cái người xuất gia này mà dùng của Tam Bảo, cho nên bây giờ là con trùng bu cắn cái cây thịt ấy. Thì đây là để đem một cái sự tích các vị trông thấy những các cái cảnh ở cái địa ngục em nói cho nhân gian chúng mình nghe. Quán Phật Ca Muội, cha mẹ ở đây nói là dùng tài vật của chúng tăng tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Giết một cha hay giết một mẹ cũng thuộc về tội nghịch, coi như là tội nặng lắm. Thế mà đây không những kinh này mà thầy đọc nhiều nơi nói cái câu này: tội nặng lấy của Tam Bảo tội nặng hơn giết 84.000 cha mẹ. Thì ở đây nói nếu mà lấy của Tam Bảo thì đọa địa ngục vô gián. Con hiểu thế nào gọi là địa ngục vô gián? Nghĩa là cứ chịu khổ triền miên không có gián đoạn. Ở đây nói có năm thứ không gián đoạn là những gì con kể lại. Họ cũng tự thấy thân mình đầy khắp địa ngục, không có chỗ nào hở, mình chỗ nào mình cũng chịu. Đã ở phương Đông họ hành hình mình cũng thấy mình chịu, ở phương Tây họ đang hành hình mình cũng thấy thân mình ở đấy, cái thân đầy cả địa ngục, không lúc không có chỗ nào hở. Một người cũng thấy tự thấy mình đầy địa ngục, mà nhiều người, người nào người nấy cứ tự thấy mình ở đầy cả, để chịu tất cả cái sự hành ấy trong cái ngục ấy.